Chủ đề của bài thuyết giảng này là kỷ niệm ngày Chúa lập phép thánh thể và thiên chức linh mục tư tế. Sentire cum ecclesia. Cảm thông với giáo hội. Thiên chức và đời sống linh mục trong giáo hội là một món quà quý báu mà Thiên Chúa đã trao tặng cho nhân loại. Chúng ta đã nhận lãnh muôn vàng ơn phúc nhờ giáo hội, với giáo hội và trong giáo hội. Chúng ta biết lấy gì cảm mến, báo đền ơn lượng Chúa vô biên. Nền tảng của bài thuyết giảng là các lời kinh thánh sau đây. Điều tôi truyền dạy cho anh em nguyên là điều tôi đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra rồi phán: hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Cũng thế, sau bữa ăn tối, Ngài cầm lấy chén rượu mà phán: này là chén máu ta, máu tân ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được rỗi. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Nếu chị nhận biết hồng ân của Thiên Chúa và người đang nói với chị cho tôi uống nước với là ai, chắc chị sẽ xin Ngài ban cho chị nước trường sinh.
Năm Ất Dậu 1945, một trận đói khủng khiếp xảy ra trên miền Trung và miền Bắc Việt Nam. Theo sở thống kê của quân đội Pháp, thì có trên 2 triệu người Việt Nam chết đói. Chết đói không phải vì trời, mà chết đói tại vì giặc giã. Người Nhật đã đốt lúa gạo của miền Nam trở ra. Người Nhật đã chặt các ruộng ngô từ miền Trung và miền Bắc để nuôi đàn ngựa của họ để gây chiến tranh tại Việt Nam. 2 triệu người chết, và các cụ kể lại, người ta chết trên đường, người ta chết trước cửa nhà thờ, người ta chết khắp nơi, những xác gầy gò. Và mỗi buổi sáng, xe của Pháp đi thốt những xác Việt Nam, những xác người Việt Nam, đàn ông, đàn bà, thiếu nữ, thanh niên, còn co quắp, còn hơi thở, nhưng không còn gì trong bụng. Họ đổ đi, họ đốt đi. 2 triệu sinh linh Việt Nam chết vì nghèo đói do con người gây ra. Trong số những cái chết đau đớn đó, sách có kể lại trường hợp một thiếu nữ miền Trung, thiếu nữ ở trong một nhà 7 người, tất cả đều chết.
Chị ta sanh đứa con 3 tháng trời và chị ta giấu 7-8 củ khoai ở trong góc nhà. Mỗi ngày chỉ nhai 1 củ khoai để lấy sữa nuôi con. Ngày thứ 7, củ khoai thứ 7 đã hết và chị ta bồng đứa bé lên đường. Lên đường trực chỉ thành phố Vinh, đó là Chợ Dâu, cách thành phố Vinh chừng 13 cây số. Trời tháng giêng tháng 2 mưa phùn gió lạnh, đường trơn bùn lầy, rét như cắt. Người thiếu phụ mang đứa con với hy vọng đứa con mình sẽ được một người nào đó thương yêu, vì chị biết chị phải chết dọc đường. Một ngày trời đi bộ không cơm không nước và mảnh áo không đủ che ấm lòng chị. Chiều xuống gió càng lạnh, mưa càng lớn. Người thiếu phụ kiệt sức, chị đã ngồi xuống bên đường. Cơn chết đang cầm cầm đến với chị, nhưng nghe tiếng của đứa bé khóc réo lên, lòng chị nghẹn ngào bởi vì vú sữa đã cạn khô, không còn cho con bú nữa. Chị sẽ chết, chết bên đường, và đứa con sẽ chết bên đường. Nhưng trong khi gần chết, một tia sáng lóe lên trong lòng chị, chị đã đút ngón tay của mình vào miệng, cắn đứt ngón tay. Một luồng máu tươi chảy ra tràn trề với dòng nước mắt của chị nghẹn ngào. Chị đút ngón tay vào miệng của đứa bé. Đứa bé gặp dòng máu tưởng rằng sữa, nó đã mút say sưa dòng máu, nó mút say sưa và nó im tiếng khóc. Khi đứa bé im tiếng khóc rồi thì người mẹ đã lịm dần dưới cơn gió lạnh, và đứa bé đã nút suốt đêm. Khi máu người mẹ không còn chảy nữa, gió càng lạnh và trời bừng sáng, người ta thấy một thiếu phụ chết bên đường cong queo, một đứa bé bò trên xác của chị khóc lóc thảm thiết vì máu không còn ở ngón tay cho bé nút nữa. Chợt có một người bộ hành đi qua đưa đứa bé trở về nhà. Đứa bé được nuôi dưỡng và sau 1954 đứa bé được vào miền Nam, và ông ta đã làm đến chức đại tá trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở ngành tâm lý chiến. Vị đại tá đã kể cho tôi nghe câu chuyện người mẹ đã cắn móng tay, ngón tay của mình máu chảy để nuôi đứa con trong cơn chết đói. Có lẽ đây là một trường hợp duy nhất, chỉ có một trường hợp duy nhất này mà thế giới loài người không hiểu được. Có một người phụ nữ Việt Nam đói và trước khi chết đã lấy máu mình nuôi đứa con nhỏ để đứa con sống lại với đời. Đây có lẽ là một trường hợp hy hữu một lần thôi xảy ra trong lịch sử. Nhưng thưa ông bà, anh chị em, có một câu chuyện tương tự như vậy. Một câu chuyện mà trong đó mỗi người chúng ta đều là ân nhân. Mỗi câu chuyện mà trong đó mỗi người ta có một chút dính líu. Là câu chuyện một vị Chúa đã lấy thịt của mình, đã lấy máu của mình để nuôi linh hồn chúng ta. Hôm nay, thánh lễ của Ngài, thánh lễ mừng kính cái đêm mầu nhiệm mà Giê-xu trong lúc gần chết, trong lúc tình yêu xúc động nồng nàn không thể sánh ví được, Giê-xu đã biến thân xác mình trở nên củ ăn nuôi nhân loại. Chúng ta chuẩn bị tâm hồn để mừng cái kỷ niệm mà trong đó mọi người đều nhìn thấy hình ảnh của mình. Khi linh mục giơ mình thánh lên, anh chị em nhớ lấy, trong cái mình thánh này có hình ảnh của tôi, của anh chị em, mỗi người. Chiều hôm qua, tôi cùng anh chị em suy niệm đề tài Chúa kêu gọi ta bước theo Ngài. Chiều hôm qua chúng ta bắt đầu rằng mặc dầu tội lỗi, mặc dầu sa đọa, không có gì ngăn cản tình yêu Chúa đối với chúng ta. Chúa vẫn tiếp tục mời gọi ta mỗi ngày. Mỗi ngày ta sống là mỗi ngày Chúa gọi ta bước theo Chúa. Và mỗi ngày Chúa mặc khải thiên đàng ở trên trần gian. Cuộc sống trần gian là một prelude, một khúc nhạc dạo đầu cho thiên đàng mai hậu. Nhưng Chúa gọi ta, và thỉnh thoảng Chúa quay lại hỏi ta: này con, sau bao nhiêu năm theo ta, con biết ta là ai? Câu hỏi Chúa là ai oái oăm lắm, và tôi đã để lại cho quý vị đem về nhà để tìm hiểu Giê-xu Chúa chúng ta là ai. Và câu chuyện kết đề hôm qua, kết bài hôm qua là câu chuyện chàng thanh niên đi tìm, muốn gặp Chúa, muốn theo Ngài. Giê-xu đã hiện ra hai lần khác nhau. Lần thứ nhất với mạo gai, Chúa hôn chàng thanh niên trước khi Chúa sai đi. Cái hôn ân phúc kèm theo mạo gai đâm vào mặt anh ta không chịu nổi. Cái hôn ân phúc luôn luôn đi kèm với mạo gai máu chảy. Giê-xu của chúng ta là Giê-xu luôn luôn có kèm theo mạo gai và thập giá. Hạnh phúc và nước mắt là hai điều không thể tránh được. Nước mắt và hạnh phúc là hai bộ mặt của cuộc đời. Niềm vui và đau khổ là hai thực tại cuộc đời. Nó ôm ấp lấy nhau, nó ràng buộc lấy nhau và chúng ta không thể tách rời. Ai đi tìm hạnh phúc mà tránh nước mắt, người đó sẽ ảo vọng. Ai đang có nước mắt thì đừng quên rằng hạnh phúc đang gần kề. Chiều hôm nay, trong bầu không khí nghiêm trang của giáo hội, chúng ta sẽ suy niệm về mình Thánh Chúa Giêsu. Trong lúc suy niệm về Thánh Thể thì chúng ta lại có một điều đáng suy niệm, đó là Thiên Chức Linh Mục Thừa Tác, là món quà mà Chúa Giêsu trao lại cho nhân loại. Tôi hy vọng bài suy niệm hôm nay sẽ bớt nặng nề hơn những bài suy niệm về tội lỗi. Thưa quý ông bà anh chị, Thánh lễ Misa là trung tâm của giáo hội Công giáo, là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Giáo hội xác nhận như vậy. Và trong Thánh lễ Misa có Thánh Thể, và Thánh Thể lại đi liền với Thiên Chức Linh Mục, bởi vì nhờ có Thiên Chức Linh Mục mà Thánh lễ Misa được cử hành. Vậy thì Thánh Thể và Linh Mục Thừa Tế là hai điều không thể tách nhau được. Nơi đâu có Thánh lễ, nơi đó phải có Linh Mục. Vắng Linh Mục, vắng Thánh lễ, vắng Thánh Thể. Cho nên trong một trật chiều nay, ta kỷ niệm, ta mừng chính hai món quà Chúa đã ban cho chúng ta trong một lúc, đó là Khất Thánh Thể Chúa Giêsu và Chức Linh Mục Thừa Tác. Thánh lễ Misa, tiếng Latin gọi là Missa. Thánh lễ Misa gọi là lễ tạ ơn, tiếng Latin nguyên ngữ gọi là Eucharistia. Eucharistia là thánh lễ tạ ơn, dịch do tiếng Hy Lạp là Eucharisto. Eucharisto là nâng bánh, nâng chén lên để tế lễ. Hành động Chúa Giêsu nâng bánh lên là Eucharistia, hay là Chúa Giêsu làm một Eucharisto, một lễ tạ ơn lên Đức Chúa Cha vì muôn ngàn ơn lành Chúa ban cho nhân loại. Thánh lễ Misa là một thánh lễ duy nhất và viên mãn đời đời. Ngày nào còn giáo hội, ngày đó còn có thánh lễ Eucharistia, Chúa Giêsu dâng lên để tạ ơn Thiên Chúa Cha cho chúng ta vì ơn lành chúng ta nhận được trong đời sống của mình. Thưa ông bà anh chị, khơi nguồn của thánh lễ Misa là đoạn kinh thánh này. Thư Thánh Phaolô, thư Corinto thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 11 câu 23 đến 25, trong đó Thánh Phaolô kể rằng: Tôi truyền lại cho anh em điều mà tôi đã được Chúa truyền dạy, là trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh trong tay thánh thiện khả ái, ngước mắt lên trời tạ ơn Đức Chúa Cha, rồi bẻ bánh chia cho các môn đệ. Tôi xin dừng lại ở câu kinh thánh này để cùng với anh chị em, thứ nhất suy niệm về ý nghĩa của ba của câu kinh thánh trên đây. Trong câu kinh thánh trên đây, chúng ta lược tóm lại ba điều. Thứ nhất, Chúa cầm lấy bánh trong tay. Thứ hai, Chúa giơ bánh lên cao, nâng cao lên để cảm tạ Đức Chúa Cha. Và thứ ba, Chúa bẻ bánh ra. Thứ nhất, Chúa cầm lấy một chiếc bánh trong tay thánh thiện và khả ái. Giữa muôn muôn tấm bánh trên đời, Chúa Giêsu cầm lên một chiếc bánh, và một chiếc bánh mà thôi, trên bàn tay thánh thiện của con Đức Chúa Trời. Câu này nói lên cho chúng ta nguồn gốc ơn kêu gọi làm người Kitô giáo của mỗi người chúng ta, thưa ông bà, anh chị và các bạn. Giữa muôn muôn ngàn ngàn con người trên đời, giữa 4 tỷ con người trên thế giới, chỉ có 600 triệu người Công giáo, và trong 600 triệu đó, Chúa chọn có một số người nào đó là con của Chúa. Giữa 4 tỷ con người, Chúa cầm lấy một chiếc bánh trên tay, là tôi, là ông, là bà, là anh, là chị, là các bạn. Chúa cầm lấy chúng ta trên tay của Ngài. Cái điều này nói lên rằng là người Công giáo, là con cái Chúa, không phải tự nhiên ta trở thành, nhưng đây là một sự tiền định. Giữa muôn muôn ngàn ngàn con người ở trên đời, trong cái đám đông những người ngoài đạo, những người vô thần, những người sống lêu lổng trong đám đông đáng chết tội, trong đám đông tội lỗi, Chúa chọn là một chiếc bánh đó là tôi, đó là ông bà, đó là anh chị. Tôi cầm lấy, nâng niu cầm lấy trong cánh tay của Ngài. Sự chúng ta trở nên người công giáo, sự chúng ta trở nên người Kitô hữu là do tiền định. Và câu này được xác nhận bởi hai tiên tri Jeremiah và Isaiah. Tiên tri Jeremiah nói rằng trước khi có sao trời, trước khi có sông núi, cha đã nghĩ đến con, cha đã yêu thương con và cha đã tạo thành con. Tiên tri Isaiah thì nói trước khi con thụ thai trong lòng mẹ, trước khi con thành huyết nhục, cha đã gọi tên con và cha đã tuyển chọn con. Để sau này con là một người công giáo, con là một người cha mẹ, con là một người sinh ra cho ta những Giê-xu Ki-tô nhỏ. Tại sao tôi không là một người Ấn Độ để tôi đi thờ đạo Bahama? Tại sao tôi không đi làm một người Trung Hoa để tôi chuyên môn chỉ có thờ thần, thờ bụt? Tại sao tôi không là một người Phật tử để theo thầy Thích Trí Quang? Mà tại sao tôi là một người công giáo? Tự nhiên tôi là một người công giáo, sinh ra bởi cha mẹ có đạo, sống là người công giáo, vừa tôi trong xã hội có tên thánh là Giuse. Tại sao bom đạn tôi bởi giết hàng trăm ngàn người, có đường kinh hoàng năm nào ở Quảng Trị, ngàn ngàn con người nằm xuống chết trên đường, mà không phải tôi? Cái chuyến tàu nào 300 xác chết trôi trên bờ biển miền Nam mà trong đó không phải tôi? Cuộc di tản miền Trung từ Pleiku đi về Nha Trang, hàng chục ngàn người chết phơi thây trên rừng thối xác mà trong đó không có tôi. Chúa đã bảo vệ cho ta, và Chúa biết ta sẽ đi đâu, sẽ làm gì, và Chúa tiền định cho ta có một số phận tốt đẹp như hôm nay. Để có ngồi hôm nay, ngày hôm nay ngồi trong nhà thờ này, suy niệm về ngày trọng đại của Chúa, để nghe lời Chúa, đã có một lịch sử dài dòng để xảy ra cho tôi, cho ông bà và cho anh chị. Tôi không tưởng tượng rằng tôi đã bị bắt 1974, đêm 9 tháng 12. Trên đường về Hà Nội, tôi đã trốn thoát được. Làm sao tôi trốn thoát được thưa ông bà, anh chị? Cái vận mạng nào đưa ta đến đây, tại thành phố này? Đêm nay, ông bà, anh chị về lục lại cuốn sổ mà coi, một phép lạ lớn đã làm cho mỗi gia đình chúng ta. Chúa đã làm phép lạ. Đêm hôm đó, sóng gió tơi bời trên biển cả. Đêm hôm đó, trong tù ngục khốn nạn. Đêm hôm đó trên đường vượt biển, vượt biên, ta đã cầu xin với Chúa điều gì? Và Chúa ghé mắt, Chúa nhìn xem, Chúa đỡ ta trong tay của Ngài. Chúa đã chọn ta như Chúa chọn một chiếc bánh trong tay. Giữa muôn muôn vàn vàn chiếc bánh trên trời, trên đời Chúa cầm lấy một chiếc bánh. Chiếc bánh đó là tôi, là ông, là bà, là anh, là chị. Chúa cầm lấy trong tay thánh thiện của Ngài. Đừng rủa mình, nó tôi là đồ vô phước không. Chúng ta có phước vì Chúa tiền định cho chúng ta là người công giáo. Tại sao ta không là một người Mahomet, là một người ác liêm để chúng ta suốt năm suốt tháng ngồi lại mặt trời, mà lại vào đây ngồi trong đoàn hề giáo hội? Chúa nâng chúng ta lên hàng thanh tướng, Chúa cho chúng ta bao nhiêu ơn sủng. Chúa tiền định chúng ta. Mà không những Chúa cầm lấy chiếc bánh mà thôi, mà Chúa còn nâng chiếc bánh lên cao. Chúa nâng chúng ta ra khỏi cuộc đời. Chiều hôm nay, một số bạn thanh niên Chúa đã mời đến đây, Chúa đã kéo đến đây. Chúa tách ra khỏi cái đám ăn chơi đeo lồng ở Los Angeles. Chúa tách chúng ta ra khỏi cái đám gây sợ San Francisco. Chúa đưa chúng ta ra khỏi đau thao. Chúa để chúng ta ở đây để nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy tình Chúa, nghe cảm được lời thánh ca nhiệm màu. Chúa đưa chúng ta ra khỏi bùn nhớ tội lỗi để cảm nghiệm tình yêu của Ngài. Chúa nâng chúng ta lên cao hơn nữa. Cao lên trên những tầm thường nhỏ bé. Cao hơn lên những xác thịt đọa đày. Cao hơn lên những điều tội lỗi. Chúa mỗi ngày Chúa nâng ta lên nữa. Và một ngày nào đó, khi mãn đời, Chúa chỉ cho ta nước trường sinh trên thiên đàng. Chúa cầm chiếc bánh lên trên tay. Và Chúa tạ ơn Đức Chúa Cha vì tấm bánh này. Chúa tạ ơn Đức Chúa Cha vì cộng đoàn này, vì ông bà anh chị, vì gia đình đẹp đẽ này, vì những tâm hồn đã nghe lời Chúa, đã xưng thú tội lỗi. Chúa đưa ông bà vào trong giáo hội của Ngài. Chúa dâng hiến ông bà cho Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi người mang một thiên thánh, mỗi người mang một ân vị thánh, và một người tiếp tục chịu bảy bí tích trong đời. Ôi nhiệm mầu thay tình yêu Thiên Chúa. Có một lần nào đó chúng ta nguyền rủa Chúa, bảo Chúa ơi, tại sao Chúa không để con ở lôn? Tại sao Chúa không để cho con Nguyễn Quốc Hải là một anh thanh niên tầm thường, có một bà vợ vài bất đứa con, để mỗi ngày cũng lao đao lảo đảo bên quầy bia như các bạn thanh niên? Tại sao Chúa bắt con đi tu làm gì? Con không biết được. Lạy Chúa, tại sao Chúa lại chọn con? Con tầm thường lắm, gia đình con nghèo nàn, gia đình con không hơn với ai cả. Tại sao Chúa chọn con? Tại sao Chúa bắt con đọc mỗi ngày Nam Mô A Di Đà Phật, và Chúa bảo bắt mỗi ngày con đọc đọc kinh Latin để cảm tạ Chúa? Chúa trả lời, không phải vì con Chúa chọn, Chúa gọi con, nhưng vì ân lượng tình thương mến. Không phải vì con Chúa chọn con, nhưng vì ân lượng tình mến thương. Chúa gọi ta vào làm con cái Chúa, không phải vì ta, vì ân lượng. Chúa tiền định, nói như bên đạo Phật, Chúa thấy ta từ tiền kiếp. Chúa nhìn thấy ta từ tiền kiếp trong đám tội lỗi, và Ngài đã nâng ta lên. Ơn phước trong giáo hội, thưa ông bà, anh chị, vô vàn vô số ta nhẫn lành. Bảy bí tích trong giáo hội cho ta, thưa ông bà, anh chị, vừa sinh ra thì bí tích rửa tội đã khơi nguồn thánh sủng đưa ta vào làm con cái của Đức Chúa Trời ba ngôi. Khi lớn lên ta được rước Chúa Thánh Thần trong bí tích. Rồi khi chúng ta đói lòng, Chúa lại cho chúng ta chịu mình thánh, máu thánh của Ngài. Khi ta phạm tội đá về sao vào ngục, thì tòa giải tội mở ra để rửa sạch tâm hồn chúng ta. Khi ta đau ốm, bí tích sức dầu sửa soạn tâm hồn chúng ta. Khi lớn lên dựng ngựa vá chồng, ta có bí tích hôn phối nối kết tâm hồn chúng ta, thánh hóa gia đình chúng ta, làm cái chuyện vợ chồng trai gái trở nên một bí tích bao la. Có người nói lấy vợ lấy chồng là cái chuyện tầm thường lắm, đi tu cũng được rớt đài thôi lấy vợ. Sai. Lập gia đình, lấy vợ lấy chồng không phải là một chuyện thường. Nếu người không có đức tin thì cho là một chuyện tầm thường, nhưng thưa ông bà anh chị, trong giáo hội và cộng đồng tuyên bố rõ ràng, việc vợ chồng ăn ở ái ân với nhau là một bí tích mà giáo hội nâng lên hàng bí tích, ngang với việc tuyển chức cho linh mục, ngang như việc tuyển chức cho giám mục. Đó là một bí tích, một thánh chức. Rồi khi chúng ta đau ốm khắp đến nơi, chúng ta được giáo hội sức dầu. Ai trong chúng ta có con cái dâng mình cho Chúa lại có một bí tích cho người đó trở nên thừa tác viên. Bảy bí tích trong cuộc đời là bảy cái ngưỡng cửa mở ra cho siêu nhiên, và người tín hữu chúng ta được bảy bí tích trong suốt một cuộc đời. Ơn phúc đời làm con cái Chúa bao la vô tận. Rồi không những đưa lên cảm tạ Đức Chúa Cha, và câu thứ ba, Chúa bẻ ra, Chúa bẻ tấm bánh ra, Chúa bẻ ra từng miếng một, và Chúa bảo này, đây là mình ta, hãy chịu lấy mà ăn. Câu này nói đến thân phận số kiếp của người khi tôi giáo, thưa ông bà anh chị. Chúa nắm lấy chúng ta làm người có đạo, Chúa nâng chúng ta lên cảm tạ Đức Chúa Trời, nhưng chưa thôi, Chúa bẻ ta ra, Chúa bẻ ta ra và trao cho người khác ăn. Chúng ta cuối cùng định mệnh người công giáo là một tấm bánh ngon lành đẹp đẽ để cho người khác ăn. Ông bà anh chị trong bậc làm cha mẹ, mỗi ngày ông bà anh chị phải trở nên chiếc tấm ngon lành bẻ ra cho con cái ăn, nuôi con cái bằng bánh đời sống của mình. Ông bà là cây nến trên bàn thờ, cây nến số phận của nó là thắp lên hao mòn đi để dâng lên Chúa lời ánh sáng. Là người công giáo, chúng ta phải hao mòn đi, phải bị ăn đi. Chúng ta là một chiếc bánh, a bread broken, để được ăn đi, để được tiêu thụ do cộng đoàn con cái Chúa. Đó là thân phận của người Kitô giáo. Và vì thế ta được kêu gọi làm con cái của Thiên Chúa. Thưa ông bà anh chị, nói đến đây, chúng ta dừng một phút và cùng với giáo hội để cảm ơn Thiên Chúa vì ơn lành được là người Kitô hữu, được sống trong giáo hội và được dâng tế mỗi ngày. Tôi nói đến đây có người hỏi, hình như cha nói bài này hình như cho linh mục. Dạ không. Mỗi người Kitô giáo theo công đồng Vatican II khi rửa tội, chúng ta được mời gọi trở nên Chúa Kitô, được thông phần với Chúa Giêsu và được chia sẻ thừa cái sứ điệp của Chúa Kitô. Chúng ta trở nên tiên tri giao giảng lời Chúa với Chúa Kitô. Chúng ta được trở nên thừa tác viên để chúng ta dâng tế lễ cho Thiên Chúa. Và chúng ta trở nên mục tử để coi sóc đoàn chiên. Cha Tân có một đoàn chiên, tôi có một đoàn chiên ở Texas. Nhưng ông bà anh chị có một đoàn chiên, một đứa con, hai đứa con, đó là đoàn chiên của anh chị em. Ông bà là mục tử, cha mẹ là mục tử, là cha xứ của một gia đình, một sứ đạo, hai đứa con. Ông bà phải trở nên người mục tử tốt lành, biết con chiên mình và mình biết con chiên và con chiên biết mình. Hãy hiến lễ mình để nuôi con chiên. Linh mục chúng tôi được mời lên bàn thờ mỗi ngày để dâng thánh lễ trên bàn thờ cùng với giáo hội. Đây là số kiếp của linh mục, phải chết ở trên bàn thờ, phải dâng mình cho Chúa, phải đọc sách thánh, phải tạ ơn Chúa thay cho giáo hội. Ơn gọi được dâng thánh lễ trên bàn thờ và ơn gọi linh mục dâng lễ trong cuộc đời là một ơn gọi. Thưa ông bà anh chị, linh mục Nguyễn Quốc Hải, linh mục Nguyễn Mạnh Tân dâng lễ trên bàn thờ, nhưng mỗi người đây là một linh mục dâng lễ giữa cuộc đời. Hai thánh lễ khác nhau nhưng cùng chung một nguồn gốc thánh lễ. Chúng tôi là linh mục thừa tác, còn quý bổn đạo là linh mục theo bản tính của Kitô giáo. Trên bàn thờ chúng tôi dâng rượu, dâng bánh, biểu tượng cho của lễ. Trong cuộc đời ông bà dâng đau khổ, đắng cay, chua xót, lầm than, hy sinh vất vả của vợ, của chồng cho Chúa. Và chúng ta nối kết với nhau trong một của lễ. Vậy thì việc vợ chồng ăn ở, yêu thương, ân ái, sanh con, đẻ cái, giáo dục là thiên chức linh mục của ông bà anh chị. Và tôi và ông bà anh chị là linh mục trong Chúa Kitô. Linh mục này mặc áo lễ thấy được, nhưng linh mục kia ngồi đó mặc áo lễ những cái đau khổ âm thầm, những nỗi buồn không tên không tuổi, những hy sinh không nói ra được. Đó là của lễ mà mỗi ngày ông bà anh chị phải dâng lên cho Đức Chúa Trời. Hãy thương lấy đoàn chiên của mình, hai đứa con của ông bà, một đứa con của ông bà, 10 đứa con của ông bà, đó là một sứ đạo. Ông bà phải tế lễ mỗi ngày trong gia đình, vợ chồng phải tế lễ mỗi ngày trong gia đình cho Chúa. Và được như vậy, khi ông bà đi xem thánh lễ hợp với linh mục trên bàn thờ, chúng ta có một thánh lễ tuyệt vời, tham dự vào thánh lễ của Chúa Kitô. Ôi nguồn phước dạt dào cho chúng ta, ôi ơn trọng được trở nên một người Kitô hữu. Điểm thứ hai tôi muốn cùng ông bà anh chị cảm nghiệm hôm nay. Tôi xin hỏi ông bà có bao giờ ta cảm thấy mừng vui khi và biết ơn giáo hội khi chúng ta được nhận lãnh bí tích trong giáo hội? Có bao giờ ta cảm ơn giáo hội bởi vì bí tích ta nhận hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần trong giáo hội? Có bao giờ ông bà anh chị vào xưng tội xong và cảm thấy thương cho giáo hội, sentire cum ecclesia, tội nghiệp cho giáo hội, bởi vì giáo hội ở đó cho ta, vì ta? Có bao giờ ông bà đi vào tòa về tội, một đống tội 5 tháng, 7 tháng, 1 năm trút vào cho vị linh mục ngồi đó, và bất cứ giờ phút nào đến nhà thờ này, bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời ông bà anh chị mang nặng tâm tư đến nhà thờ và thấy vị linh mục ngồi đó và chúng ta đến lạy, ta xin cha làm phép cho con và ta xưng phú tội lỗi. Và mỗi lần chúng ta làm như vậy thì bên kia bức màn không biết ông linh mục đó là ai, chỉ nghe lời Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Này con, ta tha tội cho con. Linh Thiêng Cha và Con và Thánh Thần. Rồi ta ra đi bằng an free. Ta ra đi bằng an free. Ta không biết cái ông linh mục đó, bao giờ ta nghĩ ông linh mục đó là ai nhỉ? Con ai? Từ đâu đến? Ông cái già chưa sống được bao nhiêu năm nữa, ông bệnh tật gì, ông đói, ông no, ông là ai? Ông linh mục, ngài ngồi đó, ngài là ai? Có bao giờ ta thương cho vị linh mục nào đó? Làm sao có cái ông linh mục ngồi đó? Để có một vị linh mục ngồi đó ở tâm tòa về tội cho ta, available anytime cho ta. Để cho một thằng cú tí 14 tuổi vô đó lại ta xưng một lục xong. Để có một ông linh mục, để có một người ngồi đó để nghe tội. Thì giáo hội được sửa soạn trong gần 20 năm. 8 năm tiểu chủng viện, 9 năm đại chủng viện, 1 năm giúp xứ và bao nhiêu năm huấn luyện. Hoa Kỳ tính là 200.000 đô la để đào tạo một linh mục. Để có một linh mục ngồi đó, âm thầm ngồi đó cho ta, thì đã có một chàng thanh niên nào đó đã phải dưng tròn cuộc đời của chàng. Dưng tròn có nghĩa là gì? Lớn lên làm thanh niên mà không có quyền yêu. Có yêu đi cũng giết nó đi ở trong lòng, như ngày hôm qua tôi giết người không màu. Để có một ông linh mục ngồi đó, just be there for cho chúng ta, thì đã có một ông bà cố nào đó đã thí mạng cùi đứa con đầu của mình cho giáo hội mà không bao giờ thấy con dâu cháu trai cháu gái gì cả. Tiệt tự. Vừa rồi tôi làm lễ thượng thọ cho ông cụ tôi tại cộng đoàn Notre Dame. Thưa quý vị, ngày lễ thượng thọ của bố đáng lẽ là mình phải trình diễn với bố, với làng, dăm ba đứa con vài ba đứa cháu. Hôm đó vì hoàn cảnh xa, mấy em của tôi cũng là gọi là trong tình trạng là độc thân, chưa có vợ có chồng, hay xa xôi về không được. Khi sau khi giảng cho cộng đoàn xong, tôi thưa với bố, người Trung Hoa có câu này: bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Trong ba cái điều bất hiếu với cha mẹ thì không có con để lại cho đời là cái tội trọng nhất. Hôm nay con xin cúi đầu tạ tội với bố, với tổ tiên. Có một đứa con trai đầu lòng lỡ ra làm linh mục, mà lỡ ra làm linh mục thì cái dụ mà để lại con cho đời là cái dụ bỏ đi. Cho nên bố ơi, hôm nay thôi con xin mượn cộng đồng, xin cộng đoàn cho tôi mượn chừng ba, chừng mấy người để thay mặt cho con cái của tôi. Họ lên cho tôi 30 người, cả trai cả gái, đứa nào cũng đẹp hết. Và mấy cô mấy cậu đó đến trước mặt ông cố tôi và bảo: thưa cố, chúng con là con cái cộng đồng thôi, thì xin nhận làm con của cha Hải, xin cho được ra mắt cụ cố. Cả cộng đoàn cười, nhưng có hai cụ già khóc: tội cho cha, gia đình cha như vậy là tiệt tự rồi đấy. Để cho một ông cha ngồi đó hôm qua đến 10 giờ đêm để nghe cái tội cuối cùng, thì có một gia đình đã hy sinh đứa con đầu, không con, không cháu, không người nối nghiệp. Để cho có một vị linh mục ngồi đó, âm thầm ngồi đó, mưa cũng như nắng, sáng cũng như chiều, cho chúng ta, cho bổn đạo, thì có một cuộc đời đã phải hy tế. Có bao giờ ta cảm thương cho vị linh mục không? Cha ơi cha, ta tu nhá, đừng có nghe ma quỷ mà xuất đi nhá. Ta ngồi đó cho con, để khi nào con cần con đi xưng tội cha nhá, ta xuất đi, không có ai ngồi tòa cho con đâu. Cha ráng mà tu nghe cha. Có bao giờ ta thương cho vị linh mục nào đó, hỏi: cha ơi, năm nay cha bao nhiêu tuổi, cha bệnh gì, cha vui hay buồn, cha đau khổ hay sung sướng? Có bao giờ người bổn đạo dừng lại một chút, họ xưng tội xong rồi chạy mù vì sợ cha thấy mặt giọt lẹ, rồi mai mốt qua tuần đính tâm rồi trở lại lại xưng cái tội đó? Nhưng sẽ có một ngày sẽ vắng bóng linh mục. Có bao giờ tôi chào hỏi quý vị, có bao giờ ta thương cái giáo hội, tội nghiệp cái gia đình nào đó, tội dài dột? Gia đình tôi 3-4 đứa làm bác sĩ, 4 đứa làm kỹ sư, cái gia đình đó dưng con cho Đức cho trời làm cái gì, mệt mỏi. Thương cho ông linh mục, thương cho cái gia đình nào đó lỡ ra dưng cho Chúa. Có bao giờ ta cảm thấy sung sướng, biết ơn giáo hội vì ta được tha tội? Thưa ông bà anh chị, khi nghe quà giải tội thì có nhiều cha mà già già một chút thì khó khăn lắm. Nên là gặp thanh niên xưng cái tội mà điều răn thứ 6, có nhiều cha hỏi, nói to,
con phạm với ai? Cô nào? Mấy lần? Mấy ông thanh niên chạy hết. Té ra các thanh niên khi mà lên Đồng Công, nhà dòng Đồng Công ghi lễ Đức Mẹ Đồng Công đại hội, thì có một ngày họ mời hàng mấy chục cha đến ngồi tòa. Khi các cha ngồi tòa thì họ nhìn theo cái tóc. Ông nào bộ tóc chảy dài quá tai là ông cha trẻ, cho nên cứ theo đó mà xưng. Tôi cũng không già mà cũng chưa trẻ, cho nên thì mà thường thường tôi ngồi tòa tôi cũng hỏi ít hỏi lắm. Thành ra thanh niên cứ thế mà đến xưng tội một phút hai phút, chưa nói tôi hiểu rồi, khỏi cần hỏi. Cứ nói ta con phạm từ điều 56, tôi chỉ hỏi con câu có gia đình chưa thôi, nếu có bởi vì nó đẻ ra tội khác. Cô tòa nói thưa cha con phạm điều 56, nếu con còn độc thân thì cái chuyện nó khác, mà nếu con có bà xã rồi thì con thêm một tội nữa là tội ngoại tình, thêm một tội nữa là tội vi phạm cái hôn ước, nó khác nhau một trời một vực. Nhưng mà thường thường tôi ít hỏi. Trong tôi đang còn mê man nghe tội như vậy thì chim nó bay, tâm hồn thơ phơi phới, tự nhiên tôi bị dừng lại. Có một bà nói tiếng Trung, thưa cha cho tôi xin rửa tội. Tôi bảo thưa bà, xin bà cứ xưng tội đây các cha ngồi tòa về tội. Bà nói thưa cha, thưa ông cha cho tôi xin rửa tội. Mà vì ngồi tòa trống cho nên không dám nhìn lại. Vì nhìn lại sợ đó người ta bảo là các cha coi mặt, cho nên tôi bảo dạ thưa bà, nơi đây các cha ngồi tòa về tội, xin bà cứ xưng tội. Dạ thưa ông cha, tôi xin muốn rửa tội cho tôi. Tôi nghĩ có bà này một là cao thế, hai là không bình thường. Cho nên tôi bảo dạ, tôi nhìn lại thì tôi biết bà ta lúng túng. Tôi bảo dạ thưa bà, tôi lắng nghe. Thưa ông cha, bạn bè của tôi nói có tội thì đến ông cha nói đôi ba câu xong rồi ông cha tha thì tự nhiên trong lòng khỏi. Tôi đi tâm lý ra nhiều lần, tôi đi psychiatrist nhiều lần mà cái tội tôi cứ luẩn quẩn mãi. Thưa bà tội gì? Thưa cha nói có cha, năm nay tôi 38 tuổi. Tôi ở với nhiều người đàn ông mà không có ông nào tôi ở lâu. Đã từng ở với ba bác sĩ làm y tá cho ba bác sĩ rồi làm đã cướp vợ luôn, cướp ông luôn. Rồi lấy một số tiền tôi đi thành phố khác và như vậy tôi đã ở với 7 người đàn ông mà không ông nào tôi ở lâu cả. Có thai 5-7 lần mà lần nào tôi cũng phá. Và cái đứa cuối cùng tôi phá lúc 5 tháng. Và bây giờ tôi thấy trong người tôi đầy tội. Tôi nghe nói là người Công giáo có một cái hay là hễ mà có tội thì đi gặp mấy ông cha trong tòa thì tự nhiên hết. Tôi vẫn nói với thưa cô đúng như vậy. Nhưng mà thưa cô, tôi biết rằng là cô không phải là người có đạo. Dạ vâng thưa cha, tôi là người Phật. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Phật với Chúa cũng là vậy. Thì xin cha, xin Phật tha cho tôi. Tôi cũng biết một chút về Phật, tôi là thưa bà, bây giờ thôi được rồi. Tôi sẽ cầu nguyện cho bà. Thì Chúa và Phật, Chúa sẽ tha tội cho bà. Rồi bà đã quỳ xuống Nam Mô A Di Đà Phật Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Bà đã đọc chừng nào khóc chừng đó. Rồi xong rồi tôi cũng không cầm rủa nước mắt. Tôi bảo bà bây giờ bà đi vào nhà thờ với tôi. Tôi kéo bà ta đi vào nhà thờ. Rồi chúng tôi bảo bà ta quỳ xuống trước tượng Đức Mẹ. Rồi bà ta khóc. Sau đó bà ta viết thư về cho tôi trùng viện là thưa ông cha, linh hồn tôi được thanh sạch và tôi muốn được học đạo. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tôi được tha thứ. Và tôi vui mừng, tôi sung sướng vì thấy có cái gì ngọt ngào, có cái gì dễ chịu trong tâm hồn của mình. Và bà ta tiếp tục viết thư cho tôi và tôi giải đạo cho bà ta trên điện thoại. Bây giờ tôi chuyển sang một cha khác ở tại Boston để xin cha đó tiếp tục giải đạo. Có bao giờ chúng ta xưng tội xong mà cảm thấy rằng mình sung sướng vì được giáo hội thay mặt Chúa tha tội cho? Bao nhiêu lần ta vào tòa dạy tội là bấy nhiêu lần ta được Chúa thứ tha và ta ra đi bằng yên. Đã có một người trả cho ta trước. Thưa Chúa Giêsu đã trả giá trước. Ngài trả trước cho ta, cho nên muôn vàn tội lỗi ta phạm cho đến bây giờ và cho đến tận cùng trái đất đều được Chúa tha. Vì đã có người trả trước cho ta, ta đi bằng an. Mấy cô, mấy cậu nhỏ, telephone day and night, 3-4 giờ, long distance, một tháng 300-400 tiền điện thoại, các cô, các cậu thấy vui vẻ một lần, xong là thôi, vì ba má trả rồi, you call free, có phải không các con? You telephone day and night, someone pays for you, Có người bảo cha ơi cháu gọi mà telephone nó chảy đường dây ra. Ba má trả trước rồi. Chúng ta vui mừng vì Giê-xu trả trước cho ta tất cả. Ta ra đi bằng an. Tội cho vị linh mục già vẫn ngồi đó. Và đêm nay còn ngồi đó, ngày mai còn ngồi đó mãi cho ta. Nhưng có một ngày sẽ không còn linh mục ngồi đó. Và bây giờ ngày đó đang đến với Hoa Kỳ. Nhà thờ của Detroit, địa phận của Chân Linh và của Chicago trong 3-5 năm nay, Đức Cha, Đức Hồng y Chicago đóng cửa 30 nhà thờ Inner City vì không có linh mục để assign. 30 nhà thờ đẹp, trong đó có Vương Cung Thánh Đường, nhà thờ của người Ba Lan bị đóng cửa. Trong đó có Saint Peter Canarius, nơi tôi ở những năm cuối cùng Chicago, bị đóng cửa. Nhà thờ rất lớn. Tôi ra làm lễ, the Lord be with you, only có 3-4 bài già thưa. Cho nên Đức Hồng Y đóng cửa vì không có linh mục. Chủng viện Dallas, Holy Trinity được xây nên cho 150 chủng sinh. Bây giờ chỉ còn lại 30 chủng sinh và năm nay số chủng sinh càng bớt. Chủng viện của tôi là Saint John VNA, 15-20 chủng sinh, đại chủng sinh. Năm nay còn lại một chủng sinh Việt Nam duy nhất ở đó với các cha. Số người làm linh mục càng ngày càng bớt dần đi trong đài chủng viện của Mỹ. Ơn kêu gọi càng ngày càng ít đi. Người trẻ hôm nay không còn muốn làm linh mục nữa. Và một ngày nào đó linh mục sẽ không có. Nếu không có linh mục, ai rửa tội cho ta khi con ta vừa sanh ra đời? Nếu không có linh mục, ai là người ngồi tòa giải tội khi ta cần xưng tội? Nếu không có linh mục, ai đưa mình thánh Chúa, ai dâng lễ cho ta? Nếu không có cha khi chúng ta hấp hối trên giường mình, ai là người đưa dầu thánh đến và đọc lời cuối cùng, nảy con ra đi bằng an, Chúa tha tội cho con? Nếu vắng bóng linh mục khi ta muốn kết hôn, ai là người thay mặt giáo hội để chứng nhận cuộc hôn của chúng, hôn nhân của chúng ta? Nếu không có linh mục, đời giáo hội, nhà thờ sẽ vắng bóng, giáo đường sẽ im tiếng, ca đoàn sẽ không còn hát nữa. Nếu vắng bóng linh mục, giáo hội sẽ què quặt. Giáo hội Roma, giáo hội chúng ta đang ở trong một cơn khủng hoảng vô cùng chưa bao giờ có, là ơn kêu gọi, crisis về vocation. Người ta đưa ra giải pháp cho đàn bà làm linh mục, cho bà sơ làm linh mục, cho mấy ông lập gia đình làm linh mục. Nhưng than ôi, không phải là con đường của Chúa Giê-xu. Tìm đâu ra linh mục? Đào đâu ra linh mục? Linh mục không phải là người từ trời sai xuống hai cánh thiên thần, mặc dù linh mục phải sống đời của thiên thần. Linh mục từ đâu đến? Linh mục là con người đầu đen máu đỏ, tội lỗi cũng như ta, nhưng được Chúa tuyển chọn. Ai cho giáo hội linh mục? Gia đình Công giáo. Chính gia đình của ông bà, anh chị cho giáo hội linh mục. Chính cha mẹ tốt lành Công giáo cho giáo hội linh mục. Chính bà mẹ trẻ Công giáo sinh ra những mầm non linh mục. Đành rằng giáo hội cung cấp linh mục cho nhà thờ, nhưng để cho giáo hội có người mà giáo dục, có người mà huấn luyện, thì phải linh mục phải đến, phải xuất thân từ gia đình Công giáo. Tìm đâu ra linh mục thưa ông bà anh chị? Tìm ngay trong gia đình. Mà làm sao có linh mục được khi các cha mẹ Công giáo ngày nay sợ sinh con và giáo dục con? Có linh mục làm sao được khi các bà mẹ trẻ, các bà mẹ 40-50 tuổi sợ sinh con? Khi các bà trung niên sợ phải giáo dục con, nhìn thấy đoàn teenage lớn lên vô kỷ luật, vô giáo dục, các cha mẹ sợ. Các cha mẹ sợ con mình sẽ gây, con mình sẽ ép, con mình sẽ lang thang thất thểu trên đường. Các bà mẹ trẻ lấy chồng mà không muốn đẻ con. Làm sao có linh mục khi các bà mẹ Công giáo trẻ trung 20 tuổi, chưa làm mẹ thì đã làm cái nghề giết trẻ. Có linh mục làm sao được khi các bà mẹ trẻ, các chị phụ nữ Công giáo luôn luôn kè kè trong túi thuốc ngừa thai và tìm cách phá thai, nếu lỡ ra Chúa cho có thai. Nếu gia đình không cho giáo hội linh mục thì giáo hội sẽ thiếu linh mục, thưa ông bà anh chị. Năm nay tôi 50 tuổi, cha Tân 60 mấy tuổi. Ít năm nữa sẽ không còn ông linh mục Hải trên cõi đời này. Ít năm nữa không còn cha Tân trên cõi đời này, và cộng đoàn sẽ thiếu linh mục. Và từ đó, nếu gia đình ông bà không planning trước đi, sẽ không có linh mục đâu. Tôi xin mời ông bà nghe câu chuyện vừa vui mà vừa buồn. Sau 7 năm làm giáo sư tiếp tại Trung viện, tôi được Đức Cha chỉ định làm phó giám đốc chương trình ơn gọi. Mỗi kỳ nghỉ hè, mỗi kỳ nghỉ Giáng sinh và Phục sinh, tôi thường đi giảng. Một lần năm 1990, tôi giảng cho một cộng đoàn Việt Nam ở vùng ven biển, nói về việc giáo hội thiếu linh mục, nói về việc giáo hội cần linh mục. Ông bà cảm động chảy nước mắt ra. Lễ xong tôi được mời về nhà một bữa cơm ngon lành. Ông bảo thưa cha giáo, con có 3 thằng con trai, 1 đứa con gái. Thưa cha, con muốn nhờ cha nghe giùm con blending như vậy có được không? Cái thằng con đầu nó thông minh, học đâu đầu đó, con tính nó sẽ là một giáo sư đại học. Cái thằng thứ hai, nó lanh lẹ, nó đối đáp rất là ngon lành, cái miệng lưỡi nó phải là luật sư để kiếm tiền. Cái thằng thứ ba, cái con thứ ba, nó nhớ giỏi và nó tính toán rất là lanh, con nghĩ nó sẽ là một thương gia để làm tiền với cha mẹ. Còn cái thằng út thưa cha, cháu hiền lành như con gái vậy, ít ăn ít nói, cháu lại hơi tàn tật một chút ở bên chân này, cháu đi hơi khiển khiển một chút, và tính tình cháu lại hơi khác người các cháu, các anh em trong gia đình gọi là thằng cù lần. Thưa cha, con nghĩ thằng đó mà cháu đi tu chắc là hợp lắm. Cha ơi cha, thôi hôm nay ăn cơm xong người ta về Trung viện, con dưng nó cho cha, dưng cho Chúa cha cho nó làm linh mục đi. Tôi mừng mà tuổi, tôi bảo ông ơi, tại sao ông cho cái thằng giỏi nhất để nó làm cha, nó thông minh, nó đi dạy, nó đẹp trai một chút để cho cộng đoàn, còn bây giờ ông cho cái thằng nó vừa đi cà xiển mà nó lên bàn thờ ai cho nó làm lễ, mà lỡ ra nó về đây nó làm lễ mở tay thì cái người đầu tiên gọi nó ông cha cùng lần là anh em nó. Ông ơi, ông cho cái đứa thứ hai cũng được, nó lẻo mép, nhưng mà giáo hội để dạy cho nó lẻo mép trong Chúa không, không được. Mấy đứa kia thì con giữ rồi, còn cái đứa cuối cùng thôi con dừng cho cái như của lễ toàn thiêu. Ông muốn cho nhà thờ có một ông cha không đến nỗi xấu lắm, cao cao, xinh xinh, giỏi, giảng hay. Ông muốn trong nhà thờ có một vị linh mục hoạt động lanh chay, nói đâu bổn đạo nghe đó là một lãnh đạo cộng đoàn. Mà ông không cho đứa con thứ nhất đẹp đẽ, không cho đứa con thứ hai lanh lẹ, mà để cho thằng tư vừa bệnh tật, vừa cù lần, vừa như con gái. Thì ông ơi, cộng đoàn không ai nhận. Mà trong giáo hội sẽ không nhận, giáo hội sẽ không nhận những thanh niên tàn tật, nhất là những thanh niên cù lần. Không làm linh mục được, thôi ông cứ nuôi đi, rồi mai mốt nếu mà ông thay đổi ý kiến thì thôi, bây giờ con không được thì đời cháu. Có bao nhiêu lần chúng ta tích cái ông linh mục ở bần thờ giảng dở quá, ông linh mục ngồi tòa cù lần quá, rồi nói xong chúng ta không có thêm một câu nữa. Nếu chúng ta có lần nào phê bình ông linh mục thì bảo con tôi sẽ thay thế cái chỗ đó. Nếu có một cái gì không thánh thiện trong cái ông linh mục mà ta thấy, nó có cái gì không thông minh, giỏi giang trong cái ông linh mục mà ta có, ta hứa gia đình tôi, dòng họ tôi sẽ sinh cho giáo hội một đứa con tuyệt vời. Ăn chay cầu nguyện đẻ ra một đứa con tinh sạch, dưng cho Chúa một đứa con như của lễ đẹp đẽ cho Đức Chúa Trời. Có ai trong nhà thờ hôm nay nghe cha Hải về rồi thương giáo hội, và hai vợ chồng ăn chay đền tội, tắm rửa sạch sẽ và nói 15 năm nữa sẽ có một chiều chúng sinh đi vào Trung viện, 15 năm nữa cộng đoàn này sẽ có nhiều vị linh mục để thay thế chỗ cha Già Tân của cha Hải, sẽ có những linh mục mọc lên trong cộng đoàn này. Khi ông bà ấy chỉ blending cho con cái, xin nhớ đến blending cho giáo hội. Thưa các bà mẹ trẻ, các gia đình trẻ, nếu ai Chúa cho còn bụng dạ sanh con, còn sẵn còn sẵn điều kiện để sinh con. Tôi xin một điều, tôi quỳ xuống trước mặt các bà xin cho tôi hai điều này. Xin sanh cho một đứa cho giáo hội, một đứa để làm linh mục và một đứa sau này gửi về để phục vụ quê hương Việt Nam. Và năm tới vào giờ này nếu tôi đến đây thì các bà trần tôi trước cửa nhà thờ bảo cha nè, đây là kết quả bài giảng năm ngoái, đây có thêm một đứa rồi đây. Năm tới thêm một đứa nữa là cha có hai đứa. Xin các bà mẹ, Đức Chúa Trời để chúc phúc. Và nếu các bà hỏi rằng thưa cha, sanh khó lắm, tôi xin cam đoan, cứ sanh đi, nuôi nó đi rồi tôi sẽ nhận cho. Giáo hội sẽ vui mừng nhận con của ông bà. Chiều hôm nay và trong giây lát nữa đây, khi chúng ta dâng lễ trên bàn thờ, thấy cha dâng chén thánh lên, dâng bánh lên, dâng chén rượu lên, xin ông bà anh chị gia đình cùng với chúng tôi để của gia đình mình, cuộc đời mình trong chén thánh và trên đĩa thánh, dâng 5 đứa con, 6 đứa con, 2 đứa con cho Chúa và cho giáo hội. Xin Chúa biến gia đình chúng ta thành một đền thờ. Xin Chúa biến ông bà anh chị là một những vị linh mục dâng lễ giữa cuộc đời. Và nếu đẹp lòng Chúa, xin cho bọc lên từ gia đình chúng ta, từ con chúng ta, từ cháu chúng ta, những vị linh mục tương lai cho giáo hội. Nếu quý vị thương giáo hội, nếu ông bà anh chị thương giáo hội, xin hãy cho giáo hội những đứa con lý tưởng. Và những đứa con đó sẽ dâng cho thế giới, dâng cho nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ ơn Người vì Người đã là linh mục cho chúng con, đã tế lễ cho chúng con. Xin cho chúng con được cùng với Người tế lễ. Xin làm phát sinh trong cuộc đoàn chúng con, trong gia đạo chúng con những mầm non ơn hòa.
Quý thính giả đang nghe ca sĩ Hoàng Oanh ca bản Lễ Đầu Mùa. Đây là nhạc phẩm do linh mục Nguyễn Quốc Hải sáng tác cùng với Trần Định. Linh mục Nguyễn Quốc Hải không phải chỉ là một nhà tiến sĩ triết học với những lý thuyết trừu tượng khô khan, mà Ngài còn có cả một tâm hồn thi sĩ và nhạc sĩ. Ngài đã coi mình là chính của lễ đầu mùa dâng lên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tiến lên trước bàn thờ. Con xin dâng lên Chúa hồn con, xác con như của lễ đầu mùa. Chúa đã chọn con, Chúa đã gọi con giữa tuổi đời mộng mơ để làm linh mục đời đời của Chúa.